Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Mình để ý có một cái hiện tượng mà bản thân mình cũng như là rất là nhiều người đang mắc phải. Đó là cái sự hoài cổ hay là hoài niệm. Thông thường chúng ta ít khi nhìn nhận bản chất của cái sự hoài cổ hay là hoài niệm. Rất ít khi chúng ta nghĩ về bản chất của nó. Chúng ta chỉ hoài cổ và hoài niệm thôi. Nhưng mà chúng ta rất ít khi thực sự nhìn vào bản chất của nó. Và thông thường chúng ta sẽ coi đây là một cái cảm xúc khá là bình thường, khá là lành mạnh, khá là tự nhiên. Và thậm chí nó còn tích cực. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta gắn kết về cái quá khứ của chúng ta, nghĩa là chúng ta đang sống, nghĩa là chúng ta đang tận hưởng cái cuộc đời, cái kỷ niệm, cái ký ức về nơi bạn sống, về những gì đã xảy ra với bạn, về quê hương, về người thân gia đình, về các mối quan hệ trong quá khứ, về những cái trải nghiệm bạn có trong lớp học của bạn chẳng hạn, hay là về tuổi thơ. Thì chúng ta có những cái cảm giác hoài cổ như vậy. Cái hoài cổ các bạn ạ, nó đến từ cái ký ức trong quá khứ của chúng ta. Và nó chỉ đơn giản là một cái ảo giác, một cái thế giới ảo giác vẫn còn vương lại trong hiện tại. Cái thế giới quá khứ vẫn còn vương vấn ở trong hiện tại. Nó không còn tồn tại nữa, nó đã biến mất vĩnh viễn. Nhưng mà nó vẫn cho chúng ta cái hương vị của quá khứ, cái hình ảnh vẫn còn vương lại ở trong hiện tại. Và thứ nhất, chúng ta phải nhìn nhận cái hoài cổ này, bản chất của nó là ảo giác. Tất cả chúng ta đang sống ở trong hiện tại, nhưng cái cảm nhận về hiện tại của chúng ta lại khác nhau. Bởi vì mỗi người của chúng ta sẽ có những cái ký ức, những cái vương vấn trong quá khứ khác nhau ở trong hiện tại. Đó là lý do mà chúng ta cảm nhận hiện tại và thực tế khách quan rất là khác nhau. Cái ảo giác của chúng ta nó riêng biệt giữa người với người, không ai giống nhau. Ảo giác của người này khác với ảo giác của người khác. Kể cả bạn và bạn của bạn, bạn cũ của bạn chẳng hạn, hai người học cùng lớp với nhau, nhưng bạn sẽ có những cái ảo giác khác với bạn cũ của bạn. Có thể bạn cho rằng cái ký ức tuổi học trò của bạn với người đó rất là đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà người ta lại nghĩ ngược lại. Người ta lại không nhớ gì cả, người ta lại không vương vấn gì cả. Hoặc có những cái ký ức, có những cái hoài niệm của người ta rất là sâu sắc, đúng không ạ? Rất là khiến cho người ta bị xúc động. Nhưng mà với bạn, bạn lại hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, bạn không nhớ gì cả. Thì để cho bạn thấy, tất cả những cái này nó là ảo giác. Và thông thường chúng ta sẽ trân trọng những cái ảo giác này, đúng không ạ? Bởi vì nó thuộc một phần trong con người của chúng ta. Những cái trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua thì thông thường chúng ta sẽ rất là trân trọng nó, chúng ta sẽ rất là trân quý nó. Chúng ta không muốn để mất nó, chúng ta muốn níu giữ nó. Đây là cái biểu hiện rất là dễ hiểu. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề như này các bạn ạ. Đó là nếu mà cái ảo giác đấy nó quá mạnh thì nó không khác gì cái cảm giác là chúng ta bị say. Chúng ta bị say hoài niệm. Chúng ta ảo giác quá khứ, ký ức quá nhiều. Và cái tâm trí của chúng ta nó lại có giới hạn. Cho nên khi mà chúng ta bị ảo giác hoài niệm quá nhiều, tức là cái hiện tại của chúng ta bị thay thế bởi quá khứ, tức là chúng ta không tận hưởng cái khoảnh khắc hiện tại đang diễn ra, mà nó đã bị áp đảo bởi hoài niệm trong quá khứ. Và chúng ta hiểu rằng cái tâm trí của chúng ta nó hữu hạn, cho nên là chúng ta phải phân bổ nó một cách hiệu quả, đúng không ạ? Không thể nào mà chúng ta xài nó một cách hoang phí được, đúng không? Bởi vì chúng ta không có tâm trí để tập trung cho tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Thì chúng ta phải phân bổ nó một cách hợp lý. Thế cho nên là những người nào mà bị say hoài niệm, họ liên tục ở trong cái cảm giác níu kéo quá khứ, níu giữ quá khứ. Về bản chất, họ đang mất đi hiện tại. Họ không tận hưởng cái cuộc đời hiện tại của họ 100%. Họ bị mơ mộng, họ bị tách rời thế giới thực. Và đó là lý do cái tư tưởng của họ đã bị lác ở phía đằng sau. Mà cái cuộc đời của chúng ta nó không chỉ có quá khứ. Nếu mà chúng ta chỉ enjoy những cái quá khứ, tức là chúng ta đã mất đi những cái khoảnh khắc, những cái bất ngờ trong hiện tại và tương lai. Bởi vì hiện tại và tương lai nó đang diễn ra, nó sắp diễn ra, cho nên là chúng ta chưa cảm nhận được nó. Chúng ta nghĩ rằng nó không có giá trị so với những cái gì nó đã xảy ra, đúng không ạ? Tức là chúng ta cân giữa quá khứ và hiện tại và tương lai, thì chúng ta dễ nhầm lẫn cái sức nặng của hoài niệm trong quá khứ lớn hơn so với hiện tại và tương lai. Chúng ta bị nhầm lẫn như vậy bởi vì chúng ta chưa nhìn thấy hiện tại và tương lai. Cho nên chúng ta bị rơi vào cái cảm giác bấu víu, hoài niệm, hoài cổ. Bấu víu những cái ký ức đó xảy ra. Bấu víu những cái ảo giác mà hiện tại nó không còn nữa. Tất cả đã biến mất. Đúng không ạ? Và thay vì chúng ta coi nó là một cái món ăn tinh thần, ăn vui vui, thì có nhiều người lại bị say nó, bị say những cái hoài cổ, bị chi phối những cái hoài cổ. Điều này vô hình chung làm cho họ đánh mất hiện tại và tương lai, đánh mất cuộc đời của họ. Đây là cái mất mát rất là lớn mà họ không nhận ra. Các bạn tưởng tượng nó cũng giống như là khi mà bạn đang có người yêu hoặc có vợ, nhưng mà bạn vẫn vương vấn cái mối tình cũ của bạn chẳng hạn. Thì cái điều này nó không khác gì như thế. Thay vì chúng ta trân trọng, chúng ta tập trung vào cái hiện tại và tương lai, thì chúng ta bị gần như là bị cầm tù bởi cái ảo giác hoài niệm, bởi những gì đã xảy ra và không còn liên quan đến hiện tại và tương lai. Và có một cái hiện tượng thế này mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái small town mentality, tức là cái tư duy thị trấn hay là tư duy địa phương. Nôm na có nghĩa là chúng ta quá gắn bó với một cái nơi mà chúng ta sinh ra, hay là một cái nơi mà chúng ta đã sống, đã gắn bó với nó, và chúng ta bị vương vấn bởi cái nơi đấy, bởi những cái cung đường mà chúng ta đi, bởi những cái con người mà chúng ta gặp. Thì chúng ta bị vương vấn bởi cái nơi mà chúng ta quen thuộc. Cái tư duy này đã ngăn cản chúng ta đạt được và đến được những cái chân trời mới. Bởi vì chúng ta không nhận ra là kể cả khi bạn đến những cái vùng mới, bạn định cư, bạn sống ở những cái vùng mới, bạn cũng sẽ có cái cảm giác quen thuộc mới, bạn cũng sẽ có và xây dựng những cái hoài niệm mới cho cái vùng đất mới đấy. Nó không nhất thiết cứ phải là cái vùng bạn sinh ra và lớn lên, nó có thể là cái vùng mà bạn di chuyển đến. Ví dụ như là bạn sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái Đà Lạt đấy, cái mảnh đất Đà Lạt đấy, nó có nhiều cái ý nghĩa, cái kỷ niệm với bạn. Và có một số người sẽ nói là đây là cái vùng đất mà tôi sinh ra và lớn lên, tôi không muốn di chuyển, tôi không muốn đi đâu hết, tôi chỉ muốn ở đây vì tôi cảm thấy mảnh đất này thuộc về tôi. Tôi đắm chìm vào những cái ký ức, những cái kỷ niệm, những cái cung đường mà tôi enjoy. Còn một người khác thì sẽ nghĩ như này, đó là anh ta di chuyển đến những cái vùng đất mới ở khắp Việt Nam hoặc thậm chí ở trên thế giới. Tất nhiên là anh ta cũng có kỷ niệm ở Đà Lạt. Thế nhưng những cái vùng mà anh ta đến sống, nó lại xây dựng cái ảo giác hoài cổ mới, đúng không ạ? Ví dụ như một người vào Sài Gòn định cư khoảng 3 năm, sau đó lại về lại Đà Lạt. Anh ta lại nhớ đến cái kỷ niệm, cái mối quan hệ, cái cung đường ở Sài Gòn, đúng không ạ? Mặc dù đây không phải là cái nơi mà anh ta sinh ra và lớn lên, nhưng anh ta đã sống ở đấy một thời gian. Và khi mà chúng ta sống ở một cái nơi nào đấy đủ lâu, nói thật với các bạn, kể cả một tuần thôi hoặc hai tuần thôi, là chúng ta đã đủ để xây dựng một chút kỷ niệm, một chút ký ức đẹp về cái mảnh đất đấy. Cho nên là chúng ta không nên có cái tư duy là chúng ta phải bấu víu lấy cái mảnh đất mà chúng ta sinh ra và lớn lên. Bởi vì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta bị mù quáng, bị mất hết những cái cơ hội, những cái tiềm năng để chúng ta vươn ra xa. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng đang sống ở trên trái đất này mà, đúng không ạ? Đâu đâu cũng là nhà, đâu đâu cũng sẽ cho chúng ta những cái kỷ niệm, những cái ký ức. Có những người chỉ có duy nhất một cái ký ức ở duy nhất một cái vùng đất. Có những người có nhiều ký ức, nhiều hoài niệm ở nhiều vùng đất khác nhau. Và mình muốn bạn thoát khỏi cái nhà tù ảo giác ở cái vùng đất hay là ở cái quê hương cố hữu, cái hoài niệm duy nhất mà bạn có, để đến với nhiều vùng đất mới, để vươn ra xa hơn và tạo ra nhiều ký ức hơn. Khi mà mình đi Canada cũng như thế, mình rất là hoài cổ Việt Nam, mình rất là hoài cổ những cái cung đường mà mình đã đi, những cái con người mà mình đã gặp. Nhưng khi mà mình chuyển sang thành phố khác chẳng hạn ở Canada, thì mình cũng lại vương vấn cái thành phố đấy, và nó cho mình những cái ký ức rất là đẹp. Nó giống như kiểu là mình có nhiều cái nhà, mình có nhiều cái quê hương khác nhau. Đây là cái cảm giác rất là tuyệt vời. Mặc dù nó là ảo giác, nhưng nó cho mình cái sự đa dạng. Theo mình thì cái ảo giác đa dạng nó vẫn hơn, vẫn hơn là chúng ta cố gắng níu kéo lấy chỉ một cái cố hữu. Và bạn phải hiểu như này này, đó là hiện tại và tương lai nó chưa diễn ra, không có nghĩa là nó sẽ không đẹp bằng quá khứ. Mình cá với bạn là cái hiện tại của bạn bây giờ, một năm sau bạn nhìn lại, nó cũng sẽ rất là đẹp, thậm chí có thể còn đẹp hơn cả cái tuổi thơ của bạn. Cho nên là khi mà chúng ta tuyệt đối hóa cái ký ức, cái hoài cổ mà chúng ta đã có, nghĩa là chúng ta đang xem nhẹ những cái hoài cổ nó chưa diễn ra. những cái sự kiện mà nó chưa diễn ra, những cái con người mà chúng ta chưa từng gặp. Giống như kiểu như này, giống như kiểu là chúng ta quá vương vấn người yêu cũ hay là vợ cũ, mà chúng ta quên mất ngoài kia vẫn còn rất nhiều người mới, vẫn còn rất là nhiều người tuyệt vời mà chúng ta chưa gặp, và chúng ta bị vương vấn. Cho nên là tự chung lại thì cái thông điệp mà mình muốn truyền tải cho các bạn ngày hôm nay là như này. Đó là các bạn hãy cứ hoài niệm, nhưng đừng quên rằng hiện tại và tương lai cũng rất đẹp. Hiện tại và tương lai cũng sẽ trở thành hoài niệm. Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành hoài niệm. Và đừng để lỡ nó. Đừng chỉ vì những cái hoài niệm đã xảy ra mà quên đi mất những cái hoài niệm tuyệt vời hơn. Quên đi mất những cái bất ngờ chưa xảy ra. Quên đi mất cái khoảnh khắc hiện tại và không sống trọn vẹn. Không trân trọng những cái mối quan hệ bạn đang có. Không trân trọng những cái khoảnh khắc hiện tại mà đáng ra bạn phải tận hưởng. Và bỏ lỡ những cái cơ hội để được sống ở những cái vùng đất mới, để được sống nhiều cuộc đời khác nhau, chứ không chỉ một cuộc đời, để được trải nghiệm nhiều nơi trên thế giới, để có những cái ký ức đẹp ở nhiều nơi khác nhau, chứ không chỉ ở mỗi quê hương. Và bạn không nên để cho những cái ký ức hoài cổ trở thành nhà tù tinh thần. Giống như rượu, ít thì ok, còn nhiều nó sẽ khiến cho bạn say. Lâu lâu ôn lại thì ok, còn không nên quá đắm chìm vào đó. Bạn sẽ lại để lỡ một cuộc đời duy nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng cái video lần này có thể giúp cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn. Nếu mà các bạn thấy video lần này có ý nghĩa thì các bạn có thể chia sẻ với những người đang ở trong cái tình trạng hoài cổ, hoài niệm, để họ sớm quay trở lại với thế giới thực, để họ sớm xây dựng những cái ký ức mới đẹp hơn, ý nghĩa hơn, nhân văn hơn. Chúc các bạn một buổi tối chủ nhật thật là ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.